mọi cái nhìn, mọi cái nhận định, mọi cái thấy của mình nó khác hết. Cho nên chả trách câu Đức Phật dùng hẳn cái chữ điên đảo, điên đảo là ngược lại. Đức Phật bảo là thế gian, cái nhìn của thế gian là điên đảo, mộng tưởng, tưởng như một người nằm mơ đấy, nghĩ chuyện nằm mơ mà là điên đảo, mà nghĩ ngược chiều, ngược chiều của chân lý. Nên quả tình như vậy, tự nhiên người nó có một cái cảm giác độc hành với sống, chắc chắn như vậy. Một khi nào mình thấy có mình có cái bắt đầu có cảm giác là mọi cái ý kiến, mọi cái sự hiểu biết của mình, mọi cái gì của mình nó bắt đầu đơn độc mà không phải là cái tranh cãi, mà cái thấy của mình, cái nhìn của mình và cái quan sát thế giới của mình mà cái đơn độc nhưng mà nó kinh an, nhưng mà mình cảm thấy rằng là cái hiểu của mình, cái hiểu của mình đó. Mà mình khó diễn bày, mình khó diễn tả, mình sẽ thấy từ những như vậy, mình khó nói, mình khó diễn tả, mà mình khó làm sao mà cho người khác người ta cảm nhận được, trừ khi người đó mà cũng đến cái độ như vậy thì tự nhiên người đó cảm nhận. Khi mà mình hăng tu, mình sách tấn, mình tu hành dữ dội, tự nhiên đến một cái mức nào, đến cái thời gian nào mình sẽ cảm thấy như vậy, mình sẽ cảm thấy mình là kẻ lữ hành cô đơn, đi trên con đường vắng hoe, mặc dù xung quanh mình đông, nhưng mà nhiều khi mình sẽ cảm thấy mình đi như vậy. Nhất là với cái quan niệm của hiện đại nữa. Cho nên chả trách thì mình, vì tôi đọc nhiều đời lắm, nhiều đời của mấy vị thánh tăng, Đấu Kích là một, Ấn Thuận là hai, hay là ngay cho đến Huệ Năng cũng vậy, đâu có bè bạn, đâu có cái gì đâu, một mình à, đến cái lúc chuyển đạo cái gì đó. Cho nên chỉ được một hai người đệ tử, đó là một cái niềm gọi là một cái niềm nữa là hài lòng vô cùng trong cái vấn đề mà hành đạo của mình. Là được vài ba người đệ tử đến trên bàn tay người năng sống cái cuộc đời cũng vậy. Mà rồi đến Ấn Thuận kể lại chuyện mà đứng ngài Nấu Tích tự chuyển của ngài hệt phải đến Thái Hư cũng vậy. Thái Hư là đủ chúng đông đảo cuối cùng, nhưng mà sự thực ra mấy người hiểu ngài, thực ra vây xung quanh ngài thì nó chỉ vây xung quanh ngài vậy thôi đó. Hay là Hư Vân cũng vậy à, cho nên Hư Vân khi ngài tịch rồi có tay đệ tử nào mà kế vị nổi đâu. Sau khi ngài nhập diệt, đồ chúng cũng rất đông, nhưng mà ngài vẫn những đó những mẫu của thánh tăng là tại vì không có thì giờ để mà mình là năm 49 à năm 59 là gần đấy đó. Và ngài cũng vậy đó, và hành đạo sống đạo sống đời thì đủ thứ tai nạn, đủ thứ chứng duyên. Năm mươi mấy tuổi thọ lắm, sống 120 tuổi, sống 120 tuổi mà tai nạn tôi đầy rẫy hết, đầy rẫy từ cái lúc mới sinh ra. Mới sinh ra mẹ chết liền đó, bà mẹ chết liền, rồi cứ vậy nó lớn lên tới năm 20 tuổi cha chết rồi xuất gia đi tu, xuất gia rồi cha chết, rồi đi tu như vậy, rồi sau báo hiếu cho bà mẹ là lại đi từ khổ đi từ Cổ Đạt Sơn lên tới Ngũ Đại Sơn mà tam bộ đức bái, đi ba bước lệnh một lần để mà báo hiếu cho mẹ. Ông là thiền sư á, rồi nghĩa là chết lên chết xuống đi trên đường hai lần chết khổ, nhờ một gã ăn mày cứu. Gã ăn mày mà ngài không cách nào để trả ơn, bởi vì không gặp lại nữa, sau hai lần được cứu mạng mà chỉ biết tên là Văn Cát. Mà ăn mày đó thì nói là hẹn với hòa thượng gặp lại nhau ở Ngũ Đại Sơn sau khi chia tay, mà bảo là lên trên Ngũ Đại Sơn mà tìm tôi thì ai cũng biết, bởi tôi Vu Lan nào cũng lên trên đó khất thực ăn xin, em mới thấy trên nó quen mặt. Đến chừng ngày lên đến đó mà hỏi thăm Văn Cát chả ai biết. Đến chừng hỏi mà ông thầy già nuôi nhất ở đó, sống lâu đời lâu kiếp nhất ở đó, ngài là con người có cái tình báo ân nghĩa. Thì cái vị hòa thượng mà làm gì cũng ăn mày nổi tiếng là Văn Cát, hỏi tướng mạo ngài miêu tả tướng mạo vị hòa thượng. Tôi ăn mày ở đây là tôi lành biết ở đây bao nhiêu năm, mà tôi thường là cái tay đi bố thí thân pháp, tôi cũng chẳng biết một gã là mặt mày như vậy, tên như vậy. Thế mà bảo tại sao thầy tìm cái ngã mày cũng chỉ thầy vẫn kể được cứu thoát hai lần bị bệnh, một lần thì bị tuyết cóng chết cóng giữa đường, một lần thì bị đi tiêu chảy xỉu giữa đường, tại không nhất định không chịu bỏ hạnh nguyện, tức là bệnh thuốc mấy cũng ba bước lại một, rồi chết xỉu giữa đường, mà đường đi bộ, mà mình thử nghĩ con đường phố của Trung Hoa mà ngày xa xưa nữa, nó có nhiều đoạn nó cả mấy mươi dặm không có nhà ở, mà xỉu giữa đường mày làm sao sống. Cứ tỉnh dậy thấy có người gắn mày nó cứu, mình nấu cháo cho ăn, mua thuốc cho uống, hai lần như vậy. Nhưng khi kể lại thì mà thường dài thì nghe xong rồi nó bảo thôi tôi hiểu rồi, Văn Cát lúc nào cũng phải ăn mày. Văn Cát có tức là rượu kiết tường, rượu cát tường, là ngài Văn Thủ Sư Lợi Hoa Văn Cát đó. Tại vì cái lòng hiếu thảo của ngài, ngài quyết chí lên Ngũ Bạch Sơn. Ngũ Bạch Sơn là nơi thờ Văn Thủ, nơi trên môn thờ Văn Thủ, đạo tràng của Văn Thủ Sư Lợi đó. Cho nên ngài Văn Thủ hóa thân xuống để mà cứu ngài hai phen. Bây giờ ngài Văn nghe không chắc tay niệm Phật, mà ngài sống cuộc đời như vậy, sống lần lần lao đao tới già rồi bệnh lên rồi xuống một lần thì đi thuyền một chân rơi xuống sông mà không biết bơi, rơi xuống sông bị nước cuốn trôi, người ta cứu không kịp, nước chảy xiết nước dòng sông, bắt ai nghĩ là chết, mà lại không biết bơi nữa, uống nước xỉu luôn, nhưng mà sao vướng vào trong cái lưới mà không chết. Đến chừng khi mà mấy cái người người ta đánh cá, người ta thấy ngài vướng cái lưới, người ta kéo lên đó. Rồi người ta không biết ngài là ai, thấy mặc đồ tăng cõng về cái ngôi chùa gần đó, rồi thì chữa trị, chữa trị xong rồi sống lại được, mà lúc mà đem về là cửu khiếu ra máu, ai cũng bảo chết. Rồi một lần nữa thì bệnh nặng, nhân cái ngày vía Quan Âm nó ngài xin đốt ngón tay để mà cúng dường chư Phật báo hiếu cho mẹ, với lại báo hiếu cho quá khứ phụ mẫu. Thì khi ngài đến ngài cầu xin như vậy thì vị tăng trụ trì nó chấp thuận, nhưng mà trước đó 3 ngày ngài tự nhiên sinh bạo bệnh, bạo bệnh rồi không cách gì mà đứng dậy nổi. Rồi người thì uống thuốc thì ói ra, thuốc đổ vô thì ói ra, cơm cho vào ói ra, không ăn được, thuốc không uống được, không cách gì chữa. Lục phủ ngũ tạng thì là đảo lộn hết, thầy thuốc xem mà bảo là chịu chết. Thế thì đến chừng tới cái ngày đó mà ngài là dậy không nổi thì đương nhiên đâu có đốt tay để báo hiếu được. Cho nên chủ trì bãi cái việc đó của ngài, rồi ngài mới xin gặp thầy chủ trì. Chủ trì phải đến tận giường bệnh gặp, tay ngài đi đâu có nổi. Thì ngài mới năn nỉ thầy chủ trì mới xin cho tôi đốt tiếp. Thầy chủ trì bảo chứ bây giờ thầy đây đứng còn không vững đâu mà đòi đốt cái gì, mà đốt chết sao. Ngài bảo là ta chết mà giữ được nguyện, còn hơn sống mà bỏ nguyện, ai mà không chết. Cho nên cái người học Phật thì hòa thượng cũng biết, ngài nói với chủ trì, những người học Phật thì hòa thượng cũng biết, người học Phật chỉ sống với nguyện chứ không sống với thân mạng. Cho nên nếu mà để cho tôi bỏ cái nguyện đi thì tôi coi như đã chết rồi. Cái nguyện còn là cái mạng của mình còn, mà nguyện mất là cái huệ mạng của mình mất rồi còn gì. Xin hòa thượng từ bi độ tha. Thầy chỉ nghe nói như vậy động tâm, bèn cho hai thầy tỳ kheo khác vực ngài dậy, mặc áo đắp y cho, vực lên trên chính điện đốt tay. Khi đốt như vậy nóng, mà ngài đang còn yếu trong người mà đốt tay nóng mồ hôi mồ kê tuôn tuôn ra như tắm vậy, cơ hồ nó muốn xỉu vì yếu quá. Mà khi mà vậy có hai người phải sốc nách rồi mới châm lửa để đốt cái tay này. Nhưng mà cái khi như vậy, cái khi ngài tuy là mệt mỏi và thân xác đau khổ như vậy, nhưng mà vẫn quan sát, vẫn quan chiếu các pháp. Quan chiếu các pháp vốn là tất cả những cái pháp gì đó nó cũng đều là nhân duyên, nó hòa hợp và đều là hư vọng. Cho nên tự nhiên khi ngài quan sát như vậy, quan sát thì tự nhiên người mồ hôi tuy nó tuôn ra, nhưng mà như là cái bệnh nó tuôn theo mồ hôi trên khắp người. Đến nhẹ nhàng tâm hồn, nhẹ nhàng từ cái tâm hồn nhẹ nhàng nó lan ra đến thể xác, cái thể xác thì nó kinh an lại, nó nhẹ nhàng vô cùng. Và chung quy khi ngọn lửa vừa tắt thì ngài cạn hai vị tỳ kheo vừa qua hai vị, rồi ngài đứng dậy như một người chưa hề bệnh, đảnh lễ tôn tượng của Đức Phật 3 lạy, rồi hướng về vị thầy chủ trì đảnh lễ 3 lạy tạ ơn, rồi quay ra chư tăng đảnh lễ 3 lạy tạ ơn, rồi ngài thong dong đi về cái liêu như chưa hề bệnh khỏi luôn. Mà lao trao lao trao cho tới già, cho tới ngày già mà vẫn khổ khổ chứ đâu có phải biểu là không. Cho đến năm 101 tuổi rồi, nó đang ở Hồng Kông, rồi năm 1949 rồi, nó Mao Trị Đông chiếm lục địa, rồi ngài quay trở về, mà đủ chúng bây giờ ở Hồng Kông giữ ngài lại. Mà hòa thượng về, hòa thượng khổ sở những cái chế độ của cộng sản, ngài bảo còn 1 triệu tăng tín đồ đang còn trông tới tôi, là tôi bỏ được. Nhưng cách gì tôi bỏ được. Họ có tôi thì họ có thể chịu đựng được mọi đau khổ trong đời sống tôi. Nếu không có tôi, ai là cái người được họ nương tựa. Để cách quyết định về, cho nên về sống với cộng sản 10 năm nữa rồi mất. Mà mình thấy cái tinh thần như mình biết là Đại Cao Tăng là nói thì dễ nhưng mà làm rất khó. Cái khi ngài xây dựng ngôi chùa thì bây giờ phương Bắc á, là Nhật Bản chiếm. Nhật Bản chiếm Mãn Châu rồi tràn xuống Bắc Kinh rồi tràn xuống Thượng Hải thì chùa của ngài Quảng Châu. Thì khi mà vậy thì mấy chùa chiền ở phương Bắc chạy đoàn về phương Nam, thì mấy tăng ở phương Bắc cũng ào chạy về, ào chạy về ở chùa nào bây giờ. Chùa nào cũng đông mà không quen thì không được nhận. Chùa nào cũng phòng thân, nhận nhiều quá cạo đâu mà ăn, chỗ đâu mà chứa, cho nên chùa nào cũng hạn chế. Bây giờ chỉ nghe Hư Vân là một vị đại thánh tăng có lòng từ bi vô cùng, ai cũng nhận cả, cho nên đồn nhau như vậy kéo nhau về chặt chùa. Chùa ngài chỉ cao tay nhất đó, là ở được 300. Thì bây giờ cái con số tìm hắn chạy về tới đến 300 con tăng. Thì giờ tọa chủ lên thưa với lại phương trưởng, tức là ngài, và là bây giờ xin hòa thượng ngưng nhận tăng, bởi vì nếu nhận nữa thì chúng ta sẽ bị nhiều cái vấn đề lắm. Đó, bởi vì chùa mình chỉ có chứa được 300 và cơm cạo thì chỉ ăn đủ như vậy. Ngài bảo, ngài nhìn tọa chủ của ngài bảo vậy, đã là thích tử thì là anh em. Đó, tức là đã là họ thích rồi, là con của Đức Phật rồi thì là anh em với nhau. Hơn nữa, chùa là của thập phương tăng, nào phải của riêng tôi, nào phải của riêng ông. Chúng ta không có quyền từ chối, bởi vì chùa là của thập phương tăng cho nên thập phương tăng có quyền ở. Mà mình không được phép từ chối. Mà không, mà hơn nữa, tôi không thể nào, đã là anh em với nhau cùng một họ là họ thích, tôi không thể nào riêng no mà để họ đói. Đã no thì no chung, mà đã đói thì đói chung. Cho nên không thể nào mà không nhận thêm nữa. Và cái con số, tại vì cái tiến độ của ngài nó lên dần từ càng ngày. Nhưng mà có một cái mầu nhiệm là 300 vừa đủ ăn, 350 vừa đủ ăn, 400 vừa đủ ăn, 500 vừa đủ ăn, 600 vừa đủ ăn, lên đến ngàn vừa đủ ăn, không dư, nhưng mà vẫn tăng, cứ nghĩ là vừa đủ thôi, là thêm nữa không được, nhưng mà thêm nữa vẫn vừa đủ. Mà nói thiệt, trong những cái hoàn cảnh nguy, Đức Phật nói về này, nguy hiểm chỉ giới nan, quả tình một trong tứ nan, bốn cái điều khó làm của con người, trong có một điều gọi là nguy hiểm chỉ giới nan, trong cái cơn nguy hiểm vẫn giữ được cái giới đức, là cái hay. Thì ngài chính như vậy, lúc đó ngài không có tính tới lời lỗ cái thân mình nữa, mà ngài tính theo tinh thần của Phật pháp không nào, theo tinh thần của từ bi không nào. Chính cái tinh thần đó từ bi mình đã hỗ trợ cho ngài từ cái đốt thân mà lành bệnh cho đến cái mà dung chứa bao nhiêu đó người mà nó vẫn vừa đủ sống cuộc đời. Mà đọc thấy đời ngài thấy mình kính phục cái lắm, mà nói thật sợ lắm, cho mình vào làm ngài chắc mình.
Thầy có dịch cái cuốn tự tưởng từ điển của ngài đi văn.
Hồi xưa Việt Nam có dịch á, tôi con sang trang này nó giữ á. Hồi xưa tôi có dịch hết cái quyển mà nói tóm tắt cuộc đời của ngài, do một vị pháp sư viết lại, mà vị pháp sư đó nó ông kể, ông bảo là ông theo học ngài mà hồi ông mới đến gặp á, ông bảo mới đến đối diện lần đầu tiên đối diện á, Hư Vân có con mắt thì là hay. Có mắt không có mở như mình, râu dài, tóc dài, một năm cạo đầu một lần, năm mới cạo đầu, cạo râu một lần. Mà tướng gầy, mảnh khảnh, mắt lúc nào cũng như người tội người đang còn tham thiền, lim dim, nó mắt không có hé mở. Đó. Mà nhìn như một người nhắm mắt vậy đó, mà ông thầy, ông pháp sư mà viết lại quyển đó, về sau thì trở thành đệ tử của ngài, thì lúc đó chưa, thì ông nó bảo về chứ, là thay dính con mắt không mở đó đó. Mà khi tôi đối diện với lại ngài đó, tôi run lên cầm cập, tôi trong lòng tôi nó trúng đúng động tôi run. Là vì tôi run vì sao? Vì tôi thấy là ngài đọc được hết ruột gan phèo phổi của tôi, những cái gì vãi, những thói hư tật xấu của ngài nó bày ra trước mắt, trước của trong lòng tôi nó bày ra trước mắt ngài. Cho nên tôi sợ đến độ tôi dám nói láo một câu, tôi dám nói đúng một câu, không hỏi cũng đáp, không hỏi cũng tự thú tội, sợ quá chứ không có mắt. Mà ông bảo mà thiệt, cái con mắt mình chỉ mới nhìn trong hình thôi, mình thấy thiền định cũng hiện tượng. Thế mà bảo đừng có nhìn cái thiệt ấy. Mà không có mở, mà mắt lúc nào cũng vậy nè. Mà ông kia bảo dưới con mắt không mở đó. Mà tôi thấy ngài đọc được hết cả ruột gan tâm can của tôi, và cho đến tất cả những quá khứ, những di vãng, những thói hư tật xấu, những cái tà niệm gì của tôi, hầu như là nó bày ra hết rồi. nó bày ra giữa ban ngày ban mặt như vậy, cho nên chúng tôi đồng chúng rúng động vì run sợ, cho nên không hỏi cũng thú tội, cũng khai cũng sang mối tội lỗi.
Trong cái câu chuyện của ngài Hương Vân đó, có hai câu hỏi về cái chi tiết một chút xíu. Thứ nhất là cái chuyện đó báo hiếu với mẹ, mà ngài đi vừa đi cứ ba bước lại một bước có vẻ hình thức quá không. Cái điểm thứ hai nữa là khi mà ngài trước khi đốt ngón tay để nguyện thì ngài bệnh, vậy thì ngài trong khi cái sức khỏe còn hao mòn hơn, trong khi chịu đựng cái khổ hình là đốt ngón tay, ngài còn quán chiếu được tất cả các pháp để mà thoát khỏi cái bệnh đó, vậy tại sao ngài không quán chiếu trước khi cái vụ đốt tay ở trên ngài khỏe?
Nó như thế này, tức là cái khi ngài là vẫn quán chiếu, nhưng mà chính trong khi mà cái niệm đó, cái vấn đề nó như vậy là mình không thể nào mà mình bảo rằng là đến ngay từ lúc đầu để mà giác ngộ. Cái giác ngộ nó phải có nhân duyên từ trước, tức là khi mà cái người tu thiền, khi cái nghi tình nó đến một cái mức nào đó thì cái nghi tình nó mới vỡ thì mới giác ngộ, tức là phải có nhân duyên từ trước, không phải mình mới quán cho mình giác ngộ đâu. Mình phải quán cho đến cái mức cái quán nó thuần thục, cái quán nó cho đến lúc mà ngài đau khổ như vậy, ngài chịu như vậy đó, mà ngài vẫn quán được thì chính lúc đó cái quán nó mới thành tựu. Chẳng hạn như câu chuyện kể Đức Phật trong thời kỳ hồi còn tu khổ hạnh, ngài tu khổ hạnh dễ sợ lắm, ngài chịu đựng đủ thứ cái khổ hạnh, cái khắc nghiệt của thời tiết, của nghĩa là thiên thời, của trời đất, của nghĩa là mũi mòng, của trắng trít, thì ngài chịu hết những cái khổ độc như vậy. Chẳng hạn mũi cắn, con này cắn con chết, cắn con rít cắn, mà ngài không hề tỏ vẻ nữa là ngài chịu đựng cắn răng, chịu đựng hết là tu khổ hạnh đến độ như vậy, mà không hề xua đuổi, không hề gì hết, nhưng mà ông ngát phê hết. Cái đến một hôm ngài tu khổ hạnh như vậy là ngài cho ngài cũng giống như là nghỉ ngơi đó, nghỉ ngơi để cho nó phấn chấn tinh thần. Ngài đứng dậy, ngài đi kinh hành, và ngài đi kinh hành xung quanh cái bụi cây. Lúc đó trong thời gian để nghỉ ngơi cái thân xác, nghỉ ngơi cái sự tu tạm nghỉ, ngài đi bộ, vô tình đạp bọc chúng một hòn đá, một cái viên đá sắc bén chảy máu chân, nhưng mà ngài vẫn bước đi như thường, không có đứng lại suýt xoa cũng không gì. Thì bây giờ thì mới thích chuyện tán thành. Nhưng mà trước đó những cái khổ hạnh kinh khủng hơn, chẳng hạn như rết cắn hay rít cắn nhức nhối ra là cái viên đá đâm vô chân nhiều, mà sau thiên thích tán thành, mà sao cái viên đá đâm vô nhẹ hơn con rết cắn nhiều mà thiên thích tán thành, tại sao? Chỉ vì cái lý do như vậy. Cái khi ngài nỗ lực, ngài bảo tôi tu, tức là tôi đang chịu đó ha, thì ngài có thể chịu đựng được chuyện nó bình thường. Cũng như thằng ngàn dương bảo chưa, giờ tôi đang tu từ bi này, thì ai thử thách mình chọc thì tôi, mình bảo tôi tu từ bi, ai chọc mình chịu đựng được. Nếu giờ mình bảo thôi giờ nghỉ chơi không tu nữa, bây giờ tôi đi quay, và tuy nhiên người nào chọc mà mình vẫn giữ được hay hơn chứ. Thì cái khi mà ngài nỗ lực, ngài tu, ngài chịu đựng như vậy đó, không sao. Nhưng mà đến bây giờ ngài là cái người cũng giống như đang kinh hành để mà nghỉ ngơi, và khi ngài đạt như vậy chứng tỏ là cái tâm niệm mà tham nhẫn của ngài nó liên tục cho đến độ là không có nghỉ nữa. Chính đó mà Thiên Đế thích tán thán, chính đó là cái thành tựu của cái sức tham nhẫn. Cho nên đâu, nếu mà mình nói mà trách Thiên Đế thích là tại sao ông đến tán thán từ đầu mà đợi đến lúc này mới tán thán, thì cái sự giác ngộ cũng vậy. Chẳng hạn cái khi ban đầu mình quan sát như vậy nó không, nhưng mà đến cái lúc nguy nan nhất, đến cái lúc mỏi mòn nhất mà mình vẫn còn quan sát được đó, thì chứng tỏ là cái lực quan sát của mình nó đến cái mức mà không còn cái gì gián đoạn xen tạp nữa rồi. Và đó là cái mức thành tựu được định ba la mật. Thì lúc đó nó mới là thành tựu được. Đó. Thì chính những cái lúc cương quyết như vậy mà ngài giữ được cái hành nguyện của ngài, và ngài vẫn có thể làm được, và ngài vẫn có thể tiếp tục quán. Chẳng hạn như chờ tôi là sang cái câu chuyện của ngài Ấn Thuận, thì cái nhìn của Ấn Thuận khác cái nhìn của mình. Thì khi Ấn Thuận trong một đêm ngài bị bạo bệnh, tức là bệnh đi tước, thì ngài mới đứng dậy đau bụng, đứng dậy định đi cầu, nhưng mà mới đứng dậy thì trúng gió, người xây sầm, té xỉu bất tỉnh luôn. Đến nửa đêm tỉnh lại thì cũng thấy mình nằm ở dưới đất, nhưng mà người hôi thối vô cùng. Ngài cố gắng lết lên giường để nằm, nhưng mà khi ngài cố gắng lết lên giường để nằm á, thì ngài chỉ leo lên nửa cái giường thì lại xỉu nữa vì không đủ sức, và người thì hôi hám vô cùng. Đó. Rồi đến sáng đại chúng thấy Ấn Thuận ra ăn, Nếu chưa, không thấy ông Phạm ra, đại chúng mới tới đập cửa, kêu có Ấn Thuần có bệnh gì không, mà ông thấy ra. Thì khi đại chúng đập cửa thì Ngài mới nghe tiếng đập cửa mà Ngài mới tỉnh. Thì Ngài tỉnh, Ngài mới lên tiếng, thì đại chúng nghe tiếng mới đẩy cửa vào. Thì bây giờ Ngài đã lết lên được trên cái giường, nhưng mà người nó dơ váy, hôi hám. Thì đại chúng vào mới biết Ngài bị bệnh như vậy, mới đi lau chùi cho Ngài, rồi mới thuốc men cho Ngài. Nhưng mà khi đó, Ngài mới nói như này, giá mà đi hôm qua tôi chết thì chắc tôi khá hơn. Tại sao vậy? Tại vì chắc chắn trong cái lúc mà thần trí tôi nó hôn mê, tất cả tôi xây sầm, và tôi nhớ chắc chắn là tôi vẫn có cái niệm là Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Và cái lúc tôi tái xỉu là cái niệm đó Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng nó diễn ở trong đầu tôi, chứ không có một cái niệm nào khác ngoài cái niệm này. Cho nên phải chi tôi chết lúc đó thì chắc chắn tôi sẽ vãng sinh. Ngài bảo nhưng mà đại chúng, khi mà chết lúc đó chắc chắn tôi sẽ vãng sinh, nhưng mà đại chúng chắc chắn sẽ nói rằng là Ấn Thuật là nghiệp báo không cùng, một nghiệp nặng lắm, ít tu cho nên nghiệp nặng, mình chết trong cái cảnh dơ giấy và đau khổ kìa. Nhưng mà với Ngài á, thì Ngài bảo là uổng quá. Nhưng mà nếu mà Ngài mà được cái không uổng đó thì đại chúng sẽ bảo là thật là tội nghiệp. Thế thì khi mà Ngài mạnh khỏe mà Ngài ngồi Ngài niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng vô giá trị. Vô giá trị. Nhưng mà chính trong cái thần trí nó bị như vậy đó, cái thần trí nó bị nghĩa là suy đồi đó. Cái thân xác suy đồi, thần trí suy đồi mà vẫn giữ được cái quán, vẫn giữ được cái niệm đó. Cái đó nó mới giá trị. Cái đó nó mới giá trị. Thì cái đó nó mới đưa đến cái kết quả mạnh. Thì giống hệt như Thư Văn vậy. Đến cái khi mà đau đớn thể xác, bài ngoại tinh thần mà vẫn giữ được cái quán niệm, thì cái đó mới đưa đến cái sự mà là mà nó biến, cũng giống như câu chuyện của San Francis đó. San Francis là ông thánh Thiên Chúa giáo, mà khi Francis đau mà mấy bà sơ muốn nghe thuyết giảng, nhưng mà Francis thì đau. Thì Brother Leo là cái người thân cận với Francis, thì Leo nói là bây giờ Ngài đang còn đau ốm như vậy thì đừng có đi giảng làm chi, đừng có cố gắng đi làm chi, đang còn đau bệnh. Thì Francis trả lời Leo, Francis bảo là cái bệnh đó là cái bệnh ở thể xác, nhưng mà nếu cái tinh thần không bệnh thì cái bệnh của thể xác mình có thể chịu được như thường, nếu cái tinh thần bệnh theo thì mình mới là đến cái lúc chết, tức đến cái lúc mà chịu không được cả hai. Còn nếu mà thân bệnh mà tâm không bệnh thì cái tâm đó nó chịu được cái thân bệnh như pha, thì nó sẽ kéo, có sức mạnh để kéo cái thân bệnh. Ông tin ông Giang nó coi, và Francis đẩy Leo qua bên, và Francis đang còn bệnh lung tung vậy, và Francis ngồi dậy và đứng thẳng mình dậy, và đi cùng với Leo tới gặp mấy bà sơ. Nên có một cái sức cưỡng, có một sức chịu đựng để đến gặp mấy bà, nó nói cho mấy bà nó nghe một thời pháp như là cái ý của mấy bà sơ mong cầu. Thế thì mình nói về cái người tu, mình khó mà suy luận theo cái tinh thần cũng như cái thể chất của mình mà mình định lắm. Đó, đối với người tu nó vậy, cái linh ứng của nó như vậy. Chẳng hạn như là như thế này nữa, Francis một lần khi mà đi qua xứ Hồi cố ý để thuyết phục vua Hồi, là thuyết phục vua Hồi là bởi vì bây giờ Hồi mới lại Âu Châu đánh nhau dữ dội ở Thanh Chiến, thì Francis qua để thuyết phục mới bất thành. Hai thầy trò Francis Leo mới dẫn nhau về, mới ra tới bờ biển. Thì Francis bệnh nặng tại cung hạp khí hậu của sa mạc, hai chân thì phỏng, đi bộ đi chân đất. Francis nhất định đi giày, nhất định đổi nón để đầu trần đi chân đất, răng nó răng khổ hạnh, rồi phỏng đến hai chân, rồi bị say nắng, bị té xỉu, bị kiệt quệ. Leo phải cõng tới bờ biển và để Francis nằm trên bãi cát nóng như vậy. Thì Leo mới chạy tới một cái con thương thuyền của người Âu Châu đậu ở bãi biển, tới mới xin cái ông chủ thuyền nó cho mình đi ké quá giang về xứ Ý. Cái ông chủ thuyền nhưng mà mấy ông phải thầy tu, tôi nhìn mấy ông mặc đồ có vẻ giống thầy tu, đều bảo phải, chúng tôi là thầy tu. À, mấy ông thầy tu mà. Vậy thì mấy ông thử câu thương đế của mấy ông cho gió nó nổi lên thì tôi cho mấy ông đi quá giang. Bây giờ chúng tôi muốn đi đây này mà biển lặng sóng không có này, khó đi quá. Bây giờ ông cứ cầu nguyện cho gió nó thổi lên đi, gió thương con thuyền ra khơi một cách dễ dàng thì tôi sẽ cho mấy ông đi kẹ. Leo nghĩ phẳng tiếp một tay có một cái sức mạnh về tâm linh kinh khủng, thì Francis cầu nguyện tận thành chạy tới Francis. Francis đang ngất xỉu, Leo nên niềm hy vọng ở nơi Francis, kéo cổ áo Francis, tự người Francis nhồi nhọn lại. Francis mệt mỏi hé mắt, cái gì Leo bảo Vinh cầu nguyện đi, Vinh hãy cầu nguyện cho gió nổi lên để chúng ta sẽ về được quê hương. Cầu nguyện đi. Francis đang còn mỏi mòn nằm kiểu như người sắp xỉu nghe cái chữ cầu nguyện. Cái Francis tự nhiên trợn con mắt nhìn thẳng Leo, chụp cổ áo Leo. Ông nói sao? Cầu nguyện không bao giờ. Giả sử mà Thượng Đế muốn rằng là chúng ta không về á, thì chúng ta có cách nào về? Giả sử mà nếu thực sự ý của Ngài muốn về thì tự Ngài nổi gió cho chúng ta về, còn không Ngài để con thuyền trước mắt chúng ta nhưng Ngài không nổi gió, đó là ý của Ngài. Ta không biết cầu nguyện gì nơi Thượng Đế, ta chỉ biết làm theo Thượng Đế. Còn ta không biết xin Thượng Đế một cái gì, ta không có cái gì để xin Thượng Đế, và ta chỉ biết làm theo sự chỉ dạy của Thượng Đế. Cầu nguyện không bao giờ. Francis nói xong xỉu. Và Francis vừa xỉu một cái đó, thì tự nhiên mây nó kéo đến, gió thổi vù, cái ông thuyền trưởng nó lên. Leo mừng quá, cóng Francis chạy lên trên thuyền. Rồi hai thầy trò về được. Mà xin thì không được. Mà phải có một cái thái độ, tức là cái thái độ tin là nếu bây giờ Thượng Đế thử thách mình, Thượng Đế muốn cho mình về thì Thượng Đế từ khắc nổi gió, chứ không cần phải cầu xin chứ. Đó. Thế thì chính cái mà nó phải đến những cái lúc người tu hay là người nào cũng thế nào, nó phải đến một cái lúc mà sóng gió nhất mà mình vẫn gìn giữ được. Đức Phật mới khen, kẻ bình thường mà ngồi trì giới á, Đức Phật đâu khen. Đức Phật phải thêm cái chữ là nguy hiểm trì giới nan, bần cùng bố thí nan, nghèo nan mà bố thí là giỏi. Đó. Mà Đức Phật nói vậy, cường tráng học đạo nan, cái người nào mà cái tuổi còn thanh xuân mạnh khỏe mà đi học đạo là khó. Thế thì dù mình thấy nó nói những cái lời nó phải thêm cái như vậy là khó, thế thì cái người nào thực hiện được cái khó đó là cái người hy hữu. Mà khi thực hiện được cái khó đó là cái tâm đạo nó phải mạnh, là cái ý chí nó phải vững vàng thế nào. Nên trong những giây phút như vậy là trong những giây phút mình sẽ bỏ hết mọi cái quan sát của mình đó, mình sẽ chào thua và mình sẽ thấy là nguy hiểm quá và sợ sệt quá. Nhưng mà chính trong những giây phút đó mà mình gìn giữ được ý chí của mình thì những cái giây phút đó nó mới là thành tựu, nó luôn luôn như vậy. Và khi bây giờ cái sức định cũng như cái sự kinh an của tinh thần như Francis nói vậy, nếu cái tâm của mình mà nó đủ cái lực á, thì mình có thể chịu đựng nổi cái đau khổ của thể xác, nó đi chơi như Miradipa mà khi chúng độc đó, mà đau đớn vô cùng mà sắc mặt bình thường là nhờ cái sức mạnh của nội tâm. Nhưng mà tại mình không có, cho nên mình mới đau một chút la muốn vỡ lại. Nhưng mà nếu mà những tay mà có cái định lực đó thì họ có thể. Còn mà cái mà bảo là ngày đi ba bước, cái bảo cái hình thức thì cái gì không phải là hình thức bây giờ, thì chính cái ý nguyện nó của ngài cũng vậy nữa. Để cái đó đâu phải hình thức, mà với lại cái gì mà không phải hình thức nếu mà mình nói là hình thức. Thì bây giờ cái gì để báo hiếu cha mẹ mà không phải hình thức? Thì thực sự ra nếu với một cái tinh thần báo hiếu, với một cái chân tinh thần báo hiếu thì hình thức nào cũng được. Và không cần, bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình dù mình bảo một người nào giúp mình, người nào có lòng tốt giúp mình, thì mình không cần phải chọn cái hình thức giúp bằng cách là giúp trên một cái không hình thức hay là hình thức, không cần. Miễn làm tốt thì dưới hình thức nào cũng được, tức là dưới cái hình thức cũng được mà dưới cái không hình thức cũng được, miễn làm tốt. Và cha mẹ mình, cái bậc làm cha mẹ cũng chỉ cầu cái đứa con báo hiếu, nhưng mà không cần phải bảo con đừng có báo hiếu cha mẹ với cái hình thức. Mà nếu chân tâm làm á thì dưới cái hình thức nào cũng được hết á, chỉ cần cái sự chân tâm. Mà nếu mà nói cái hình thức đó thì không phải là cái hình thức như vậy thì mới là đáng chê, tức là chỉ là cái hình thức là chẳng hạn như là hôm nay dỗ mẹ bỏ tiền ra cho nhiều tài giàu để mà dương danh với thiên hạ, chứ phải để cố ý báo hiếu, để dương danh với thiên hạ là tôi là con có hiếu đó, cho nên thế dỗ má tôi làm lớn không, rồi mướn thêm năm sau kẻ tôi khóc cùng mình, là cái đó hình thức. Tại vì mình không thực tâm, tại mình không thực tâm. Còn hình thức đó thử hỏi ai dám làm? Còn cái hình thức kia rất dễ làm, cái hình thức kia rất dễ làm. Cái mà mình chê là hình thức đó là cái mà ai làm cũng được và không có thực tâm, thế đó là hình thức. Tức là chỉ là cái hình thức tới chùa tới chiền cúng dường cho nhiều để mà thực ra không phải cố ý báo hiếu, mà cố ý để khoe mình là người có hiếu, mình là cái người nhớ cha mẹ, nhưng mà cố ý khoe là mình có hiếu chứ không phải thực tâm. Còn cái hình thức này ai dám làm? Cái hình thức mà bây giờ tôi có thể báo hiếu bố mẹ tôi một cách không hình thức như vậy, nhưng mà tôi chưa dám báo hiếu với đảnh lễ như vậy đó. Thì giống như trong nhà thiền, tại ngài là tu thiền mà, thì cái đảnh lễ đó, sở dĩ cái đảnh lễ đó là lễ bái á, cái đúng nghĩa là lễ bái chư Phật. Thì bái đó, bái hành lễ, lễ tức là con mình phục phục, bái là lễ là con mình, bái là phục phục. Đó, thì cái con mình và phục phục đó tức là có ý nói rằng là một cái con mình nó tức là cái sự cung kính, cái con mình nó tức là cái sự rằng là cái sự là bỏ ngã, tức là cái sự rằng là diệt cái ngã mạn, cái kiêu căng của mình. Còn cái phục phục đó tức là cái mà kính trọng cái Phật tính của mình, tức là cái tính rác của mình, tức là hiểu biết rằng là mình cũng có Phật tính, mình là Phật trong tương lai, cho nên kính trọng cái Phật tính đó ở nơi mình, ở nơi con người, ở nơi mọi chúng sinh. Phục phục mình xuống là để tôn kính cái tính giác đó, mà tính giác đó là duy ngã độc tôn, mà đồng thời con mình xuống là để diệt trừ ngã chấp, diệt trừ ngã mạn, tức là mình không có kiêu căng, tức là mình có thể đảnh lễ người khác, mình có thể lạy lục người khác, mình có thể đảnh lễ người khác, đảnh lễ Phật tính của họ, đảnh lễ tính giác của họ, đảnh lễ tính giác của mình, để diệt trừ cái ngã mạn, để diệt trừ cái ngã mạn, cái chê bai người khác đó, mà để khắc chế cái đó của mình và phục phục cái tính linh của mình, tức là cái thiện giác của mình. Cho nên trong kinh mới nói như vậy, chứ bảo là lễ Phật nhất bái tụi diệt hà sa, niệm Phật nhất thanh phước tăng vô lượng, lễ Phật nhất bái tụi diệt hà sa làm thiệt vậy. Tại vì khi mà mình lễ Phật như vậy, mình cung kính cái tính giác của mình, tức là cung kính cái trí tuệ tư duy của mình, thì tất nhiên khi mình làm gì mình quán soi quán chiếu, thì tất nhiên không bao giờ mình làm cái chuyện mà ngược lại với lại tối đức. Mà khi không làm chuyện ngược lại tối đức thì tất nhiên rằng là bao nhiêu tội chướng không có cơ duyên để phát sinh, nó gọi là tội diệt hà sa. Bởi vì một tội lỗi mình phát sinh may đâu có phải là chỉ nó gieo một kết quả hiện tại đâu, nó gieo trùng trùng nhân quả trong tương lai, cho nên một nhân nó phát sinh ra vô số quả chứ không phải một quả. Bởi vậy khi mà mình hành một cái thiện pháp bây giờ là mình đã ngăn cản được vô lượng các quả trong tương lai. Chẳng hạn hôm nay tôi làm cái quả ác, tôi bắn long bị thương, đâu có phải cái bị thương nó là xong. Vì nó bị thương mà nó bị tàn phế, vì tàn phế nó không được làm việc, nó không được gì hết, rồi đời nó đau khổ, rồi đời đau khổ, rồi nó về nhà nó đau khổ, thất nghiệp, mai đi nó lấy vợ, rồi vợ nó chê nó là tàn phế, thằng gì nó nổi cơn điên, một bữa nó giết vợ, thì đều là do cái đầu tôi làm ra. Mà nó tạo tác ra vô số. Một cái vết thương lòng của mình đâu phải nó nằm ở đó, chính cái vết thương lòng đó của mình mà nó tỏa ra nhiều người khác. Mà cái người tạo ra đó là người tạo ra cái chính nhân, nhưng mà từ cái chính cái đó nó phát sinh ra vô số quả. Cho nên khi một cái niệm thức tỉnh của mình, cái niệm đó nó ngăn cho mình vô lượng kết quả trong tương lai, chứ đâu phải chỉ một quả thôi. Nó không phải chỉ một quả. Cho nên chính cái lễ bái như vậy để chứng tỏ là mình không ngã mạn, mà mình luôn luôn xưng dương và tán thán chúng sinh, như là cái hạnh của chư Phật từ bất kinh vậy đó. Mình luôn luôn xưng dương và tán thán bởi mọi người đều có Phật tính. Và người nào có thể hành động được một cái thiện pháp nào mình vui được, như là lời của thầy từng nói đấy. Tăng Tử và thầy đã có ba điều hay: thấy ai làm cái điều gì hay vui như chính mình làm, thấy người nào có một điều hay quên như chính điều dở, biết cái gì là hay là làm cho được mới nói. Có ba điều đó chọn đời là không sống. An tâm quả là kẻ biết, quả là kẻ biết cái hay của thầy. Chứ không an tâm có nói thầy ta tinh thông, nghĩa là tứ thư ngũ kinh gì hết, không cần. Chỉ có những cái đó. Tại sao vậy? Thấy kẻ nào làm được một điều hay mừng như chính mình làm vậy, đó là con người không thanh tịnh. Thấy người ta có một cái hay quên như chính cái giờ, đó là con người bao dung. Biết cái gì hay làm cho được thì mới nói, đó là con người tinh tiến. Một kẻ mà không thanh tị, bao dung và tinh tiến, ba đức tính chúng ta học mãi không. Đúng thiệt như vậy. Cho nên chính cái lễ lạy đó là để như vậy, cái lễ lạy như vậy đó là để rằng là để khắc phục cái ngã mà cung kính cái chân tâm. Đó là cái ý nghĩa của lễ bái chân chính. Cho nên khi mà lễ bái càng nhiều đó, thì cái niệm đó nó càng như vậy, cái niệm đó nó càng rằng là tức là càng cung kính cái tánh linh, thì phải giữ cái tinh linh nó không để mất, tức là giữ cái sự thức tỉnh nó không cho mất, phải cung kính, phải coi nó là quý hơn vàng ngọc. Vàng ngọc biết giữ thì cái tinh linh này hôm nay mình cung kính, tại mình còn giữ kỹ hơn nữa, cho nên không để mất, không để cho bụi hay là bùn mê cái nó làm lem lút cái tâm hồn của mình. Nhờ chính như vậy đó mà thức tỉnh, mà khắc kỳ đó. để mà không có vị kỷ mà làm hại người khác, mà chỉ tại vì mình vị kỷ mà cho nên mình hay hại người khác, hay mình hay ví dụ vậy, mình sẽ khởi cái tâm vị bán, chê bai và chỉ trích. Thì cái khi mà mình vị kỷ như vậy, nó sẽ sinh ra nhiều cái. Thế thì chính cái lễ bái của trong đạo Phật là để như vậy. Cho nên ngài đi mà lạy, lạy là để tu, lạy là để như vậy. Cho nên ngài cố ý như thế. Mà khi cố ý như thế đó thì chính cái đó nó mới là cái báo hiếu. Như là nãy giờ tôi nói, tất cả những cái gì mà mình tranh đấu cho chúng sinh, hay là mình giúp cho chúng sinh đó, tức chính là cái tu của mình thôi. Cho nên chính ngài dùng cái tu đó để mà cầu nguyện cho cha mẹ khi mình hành lễ thi Phật.
Cái tự là mình đã vì
à, mình thay vì.
Dạ, vì chúng sinh, vì chúng sanh, vì ơn thầy, ơn bạn, ơn
chúng sanh. Thì cái thực sự ra đó, thì giống như là trong kinh nói à, thì vẫn ảnh hưởng trước, nhưng mà mình vẫn nhiều phần, mà cái người đó vẫn ít phần. Chẳng hạn bây giờ mình cứ nhìn cái cụ thể như vậy thì mình thấy có ảnh hưởng chứ không. Thì dù bây giờ tôi đến, tôi xin xỏ cái gì dùng cho một lần chẳng hạn, giờ Lân nó làm cái gì, bây giờ bác giận dữ mà tôi lên tôi xin cho nó, thì tôi thay nó mà tôi xin, tôi thay nó mà tôi lạy lục, tôi thay nó mà tôi khẩn khoản, thì nó kết quả nó vẫn được chứ, nó vẫn có Lân, nó vẫn có ảnh hưởng chứ. Đó. Thành ra cái thực sự đó nó vẫn có, nhưng mà cái phần ít, nhưng mà vẫn có. Đó. Nhưng mà cái phần lớn là tại vì nhân duyên nó có cái trực tiếp và cái gián tiếp. Thế thì cái gián tiếp đó là cái là mình bảo tôi vì người đó mà tôi làm chuyện thiện.
Và
thì cái người đó được cái nhân duyên gián tiếp đó. À, còn nếu người đó trực tiếp làm thì người đó được trực tiếp, mà người đó gián tiếp thì người đó cũng được gián tiếp. Thì người đó vẫn được như thường. Thế nhưng mình bảo là tôi vì cái người đó mà tôi mới giúp ông, thì tự nhiên cái người được giúp cũng cảm động cái người mà người này vì người đó làm cho mình. Cũng có chứ. Chứ không phải có, nhưng mà theo trong kinh thì nói là cái người trực tiếp người đó vẫn được kết quả mạnh hơn như thường.